là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận tinh thần đoàn kết của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả đạt được trong công tác y tế năm 2024, triển khai công tác năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Năm 2024, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, tiếp tục nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, các dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát, không xuất hiện các chùm ca bệnh, ổ dịch lớn trong cộng đồng, đặc biệt đã xử lý kịp thời các ca bệnh vệ sinh môi trường trong và sau cơn bão số 3. Các dịch vụ khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả với tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao sự hài lòng của người bệnh, đẩy mạnh mạng lưới bệnh viện vệ tinh, phòng khám y học gia đình, mở rộng hoạt động khám chữa bệnh từ xa, tăng cường chỉ đạo chuyển giao kỹ thuật, kịp thời hỗ trợ tuyến dưới trong điều trị bệnh. Đến nay cả nước có 1.645 bệnh viện, trong đó có 384 bệnh viện ngoài công lập, hàng năm khám cho hơn 170 triệu lượt ngoại trú và điều trị nội trú cho hơn 17 triệu lượt người. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện bước đầu đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế, tăng cường quản lý cấp phép gia hạn, bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vaccine, vật tư thiết bị y tế có chất lượng, an toàn, hiệu quả, giá hợp lý. Cũng tại hội nghị đã công bố quy hoạch mạng lưới y tế cơ sở thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sáng 24 tháng 12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. 5 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến quan trọng mạnh mẽ với nhiều chủ trương giải pháp đột phá đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện đồng bộ được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản đồng bộ quyết liệt hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác này, khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, chặt chẽ, phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh, để không thể không dám, không muốn và không cần tham nhũng. Trong giai đoạn 2020-2024 đã có 2.060.550 người thực hiện kê khai tài sản thu nhập, tỷ lệ công khai đạt 98%, gần 38.000 người được xác minh tài sản thu nhập, 147 người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản thu nhập. Toàn ngành thanh tra đã triển khai trên 37.000 cuộc thanh tra hành chính và 934.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Các cơ quan điều tra thụ lý điều tra gần 3.000 vụ án về tham nhũng. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thụ lý giải quyết gần 3.600 nguồn tin tham nhũng chức vụ, đã giải quyết gần 4.000 nguồn tin. Các tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa án nhân dân cấp huyện trên cả nước đã thụ lý xét xử sơ thẩm gần 3.000 vụ về 7 tội danh tham nhũng, trong đó phổ biến nhất là vụ án về tội tham ô tài sản với gần 1.500 vụ án. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số chuyên đề về các chủ trương chính sách và chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng, công tác kiểm soát tài sản thu nhập và việc phát hiện xử lý tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng tiêu cực, công tác phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng, đồng thời chỉ ra những hạn chế vướng mắc tồn tại và đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện luật phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.
Năm 2014, toàn tỉnh đã phát hiện gần 90 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 10 vụ so với năm 2023. Các vi phạm chủ yếu là khai thác, vận chuyển, mua bán, cất giấu, tàng trữ lâm sản trái phép, phá rừng, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng, vi phạm về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thu nộp ngân sách trên 920 triệu đồng và tịch thu hơn 69 mét khối gỗ các loại. Để bảo vệ diện tích rừng hiện có và duy trì độ che phủ rừng đạt 63%, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong giám sát bảo vệ rừng và cảnh báo sớm cháy rừng, tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn xử lý kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ phát triển rừng.
Năm 2024, huyện Văn Yên đã vận động nhân dân hiến đất đóng góp ngày công và vật liệu, kiên cố được 100 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá trên 75 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 60%. Các xã như Xuân Ái, Yên Hợp, Mộ Đông, An Bình, Lâm Giang có phong trào làm đường giao thông nông thôn khá tốt. Năm 2025, huyện Văn Yên phấn đấu tiếp tục mở rộng và kiên cố 90 km đường giao thông nông thôn, vượt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Đến nay, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã và có những giải pháp tích cực để thực hiện.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Bình đã tiến hành khảo sát các sản phẩm tiềm năng để tổng hợp đánh giá lựa chọn các cơ sở có sản phẩm đạt tiêu chuẩn để đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP, hướng dẫn các chủ thể xây dựng triển khai phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh, các quy định về bao bì đóng gói, nhãn mác sản phẩm hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường trong sản xuất, hướng dẫn các chủ thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước về tín dụng khoa học và công nghệ, liên kết chuỗi giá trị, đào tạo nghề. Hướng dẫn tư vấn hỗ trợ trực tiếp các chủ thể sản xuất sản phẩm tiềm năng để triển khai phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục vận động các chủ thể nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm sau khi đánh giá, tăng cường liên kết để nâng tầm và đưa sản phẩm OCOP của huyện ngày càng vươn xa ra nhiều thị trường, phục vụ phát triển du lịch. Nhờ vậy, năm 2024, Yên Bình có thêm 8 sản phẩm, đó là ốc nhồi, ống lứa, chả ốc, chả cá thiểu, giò cá thiểu, xúc xích cá thiểu, mọc cá thiểu, măng ớt giòn Thác Bà, măng ăn liền Yên Thành được đánh giá đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Như vậy, đến nay huyện Bình có 46 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có một sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.
Ngay trong ngày đầu thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an thành phố Yên Bái đã phát hiện bắt giữ và khởi tố 2 vụ án 2 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán là pháo nổ với khối lượng pháo thu giữ được gần 35 kg. Cả hai đối tượng trong hai vụ án đều sinh năm 2007, có hộ khẩu thường trú tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên và xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Mặc dù đang trong độ tuổi đi học nhưng do hám lợi, mải chơi, đã bất chấp sự nguy hiểm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và đã phải trả giá. Trước thực trạng đáng báo động trên, các gia đình và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền quản lý giáo dục để con em mình tránh mắc phải các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới công tác tổ chức cán bộ không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là chiến lược quan trọng để xây dựng một hệ thống chính trị tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển. Trong đó, đổi mới công tác tổ chức cán bộ theo phương châm vì việc tìm người là một đòi hỏi cấp thiết. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024 mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc tới cụm từ vì việc tìm người. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng đào tạo, đề bạt bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đánh giá cán bộ theo hướng thực chất vì việc tìm người trên cơ sở sản phẩm cụ thể đo đếm được, có cơ chế hữu hiệu sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác những người không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, sử dụng đối với người có năng lực nổi trội. Trên thực tế, khi bàn về công tác tổ chức cán bộ, lâu nay nhiều đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương, chuyên gia đều nhấn mạnh yêu cầu phải phân công đúng người, đúng việc, ngay cả với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được tiến hành, nếu không gắn với việc phân công sao cho đúng người, đúng việc, thì bộ máy sau khi tinh gọn cũng khó có thể hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả như mong muốn. Theo quyết định số 1301 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, có khoảng 1,6 triệu người có công với cách mạng được nhận quà dịp Tết Nguyên đán năm 2025 với tổng kinh phí trên 506 tỷ đồng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội lưu ý quà tặng của Chủ tịch nước đối với đối tượng chính sách được tặng bằng tiền. Việc tặng quà cho người có công phải kết hợp thật chu đáo với thăm hỏi động viên của các cơ quan đoàn thể tổ chức trên địa bàn đến từng đối tượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các cơ quan của địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước tới đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ trước Tết Nguyên đán, không để xảy ra sai sót và tiêu cực. Chi phí thực hiện chi trả quà tặng của Chủ tịch nước tại các địa phương do ngân sách Trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025, thực hiện theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cho các địa phương. Kinh phí tặng quà đối với các đối tượng chính sách thuộc quân đội, công an nhân dân do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện, căn cứ đối tượng nhận quà Tết Nguyên đán 2025 theo quy định. Phòng Lao động Thương binh Xã hội lập danh sách đối tượng nhận quà. Hiện nước ta có số lượng trí thức rất hùng hậu. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng 9.000 giáo sư, phó giáo sư, khoảng 24.000 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng chưa thực sự song hành với nhau. Các công trình công bố trên những ấn phẩm khoa học quốc tế của Việt Nam so với các nước phát triển còn rất khiêm tốn. Chỉ số ảnh hưởng của các công trình nghiên cứu khoa học của Việt Nam cũng thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Thực trạng này cho thấy một bộ phận không nhỏ trong giới trí thức thiếu sản phẩm, công trình nghiên cứu hoặc có nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Như thế cũng là một dạng lãng phí. Thực tiễn đang đặt ra những yêu cầu bức thiết đối với trí thức, phải có những hiến kế thực chất, những công trình khoa học có giá trị cao, tạo động lực, nguồn lực mới cho đất nước. Để làm được điều đó, đội ngũ trí thức, trước hết là những trí thức đầu ngành, phải tiên phong đổi mới tư duy, cải cách, sắp xếp bộ máy tinh gọn để tập trung nghiên cứu chuyên sâu. Đã đến lúc phải nói không với những công trình, sản phẩm làng nhàng, thẩm định xong thì đắp chiếu, vừa lãng phí thời gian nhân lực, vừa tốn kém tiền của. Trước tình hình lương tăng, giá cả và các chi phí sinh hoạt đều cao, nhiều kiến nghị gửi đến Bộ Tài chính, đề nghị điều chỉnh nâng mức đóng thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với tình hình đời sống thực tế hiện nay. Theo Bộ Tài chính, quy định về giảm trừ trước khi tính thuế đảm bảo nguyên tắc cá nhân cần phải có một mức thu nhập nhất định nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như ăn ở, đi lại, học tập, khám chữa bệnh. Vì thế, thu nhập trên ngưỡng này mới phải nộp thuế. Việc áp dụng các khoản trừ còn hướng tới mục tiêu loại trừ các đối tượng có thu nhập thấp ra khỏi diện tích phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, nghiên cứu ý kiến tham gia của các tổ chức cá nhân, cũng như tiến hành rà soát, đánh giá luật thuế thu nhập cá nhân để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như thông lệ quốc tế, phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam. Thời gian gần đây, một số trường hợp vừa lái ô tô vừa nghe điện thoại đã bị xử phạt, nhưng rất đáng nói là nhiều lái xe đã tỏ ra bất ngờ khi bị xử phạt, có nghĩa là trước đó dù đã nhiều lần sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, nhưng họ chưa từng bị xử phạt. Hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động là hết sức nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là khi trên xe chở nhiều người. Thật đáng lo ngại là với không ít tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi lái xe như là chuyện bình thường mà không biết rằng đó là hành vi rất nguy hiểm và bị cấm. Điều này cũng cho thấy bất cập trong việc phát hiện, xử lý hành vi nguy hiểm đó khi được tiến hành thường xuyên và mức phạt quá nhẹ nên không tạo được ý thức cho người lái xe. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng nặng hình thức xử phạt với hành vi này với tài xế ô tô tương đương với mức phạt uống rượu bia vẫn lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông cần phối hợp với đăng kiểm tra hộp đen camera hành trình trong xe để kịp thời phát hiện việc tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe. Như vậy, cùng với các hành vi vi phạm khác, thì việc tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe sẽ được kiểm soát chặt chẽ bằng việc ứng dụng công nghệ. Với những bằng chứng rõ ràng được ghi nhận thì sẽ không còn là cảnh báo nhắc nhở mà tài xế vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 23 tháng 12, Hội đồng Hiến pháp Mozambique tuyên bố ông Daniel Chapo, ứng cử viên của đảng Frelimo cầm quyền, là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và sẽ kế nhiệm ông Philippe Niusu, người sẽ kế nhiệm nhiệm kỳ vào ngày 15 tháng 1, trở thành tổng thống Mozambique. Ngay sau tuyên bố của Hội đồng Hiến pháp, hàng trăm người đã đổ ra đường phố để biểu tình phản đối. Theo tuyên bố của hội đồng, ông Daniel Chapo đã giành chiến thắng với 65,17% số phiếu bầu. Như vậy, Hội đồng Hiến pháp Mozambique đã xác nhận chiến thắng của ông Chapo. Hôm 24 tháng 10, Ủy ban Bầu cử Quốc gia cho biết ông Chapo giành được 70,67% số phiếu. Cuộc tổng tuyển cử ngày 9 tháng 10 bao gồm cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 7, trong đó Tổng thống sắp mãn nhiệm Philippe Niusu đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ, đã không tham gia tranh cử. Các cuộc bỏ phiếu được tổ chức đồng thời với các cuộc bầu cử lập pháp, hội đồng tỉnh và thống đốc tỉnh. Ngày 23 tháng 12, Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus đã xác nhận danh sách gồm 5 ứng cử viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Lukashenko, đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ủy ban Bầu cử Trung ương Belarus xác nhận danh sách ứng cử viên sau khi đếm số chữ ký của những người ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống. Chủ tịch Đảng Lao động và Công lý Siniak, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Gaidukovic, doanh nhân Kano Patka và bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Serenkov. Cuộc bầu cử Tổng thống mới ở Belarus dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 1 năm 2025. Theo luật, Tổng thống được bầu thông qua bầu cử trực tiếp. Ứng cử viên không đạt được hơn 50% số phiếu bầu sẽ được bầu làm Tổng thống. Nếu không có ai giành chiến thắng ngay trong vòng bầu cử đầu tiên, hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Giới chức y tế tại dải Gaza ngày 23 tháng 12 cho biết các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 58 người thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết tại dải đất này lên gần 46.000 người kể từ khi xung đột giữa Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo các phương tiện truyền thông Israel, các cáo buộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin ở Gaza đã đạt được một số tiến triển, tuy nhiên vẫn còn những điểm bế tắc. Trong khi đó, Israel liên tục bị phiến quân Houthi ở Yemen tấn công. Lực lượng này đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân ở Gaza cho đến khi Israel dừng các chiến dịch quân sự tại vùng lãnh thổ này. Hôm 21 tháng 12, Houthi đã sử dụng tên lửa tấn công vào thành phố Tel Aviv của Israel khiến 16 người bị thương. Ngày 23 tháng 12, Pháp đã tổ chức quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân trong cơn bão Chido vừa qua tại vùng lãnh thổ Mayotte. Cờ dù được treo trên khắp cả nước, chính phủ và người dân đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Trong khi đó, tân thủ tướng François Bayrou cũng tham gia vào buổi lễ tưởng niệm. Phát biểu tại buổi lễ, ông nhấn mạnh cần việc tổ chức lễ tưởng niệm là một biểu tượng của tình đoàn kết với những nạn nhân của cơn bão. Ông khẳng định cam kết tái thiết Mayotte và đảm bảo người dân nơi đây sẽ được cả nước Pháp hỗ trợ. Bão Chido đổ bộ vào Mayotte vào ngày 14 tháng 12 đã gây thiệt hại nặng nề cho vùng lãnh thổ nghèo nhất nước này. Bão đã khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 2.500 người bị thương.
Quý vị và các bạn, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, những năm qua đồng bào Công giáo trong tỉnh đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, giáo xứ Yên Bái đã tích cực tuyên truyền, cộng đồng giáo dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, đoàn kết trong đạo đức lối sống, tinh thần bác ái yêu thương trong nếp sống đạo. Nổi bật nhất phải kể đến tinh thần đoàn kết của đồng bào Công giáo đã chung tay cùng chính quyền thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, góp phần ổn định cuộc sống người dân, từng bước phục hồi kinh tế xã hội. Gia đình ông Vũ Ngọc Hùng ở tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái là một trong những gia đình giáo dân tiêu biểu, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua. Trong đợt bão lũ vừa qua, mặc dù gia đình ông cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng ông vẫn tích cực cùng cộng đồng giáo dân góp công, góp sức ủng hộ và khắc phục hậu quả bão lũ. Ông Hùng chia sẻ.
Tất cả mọi người đồng lòng làm tất cả những cái việc là dọn dẹp vệ sinh rồi là cùng nhau quay lại cái cuộc sống bình thường. Thì là chúng tôi cũng mong là sao là cuộc sống của chúng tôi là được Đảng và Nhà nước cho chúng tôi cuộc sống ấm no hạnh phúc và chúng tôi rất cảm ơn chính quyền. Cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước.
Đặc biệt trong phong trào thi đua phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi trong đồng bào Công giáo, tiêu biểu phải kể đến gia đình giáo dân Nguyễn Thị Hải ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Không chỉ buôn bán kinh doanh giỏi, bà Hải còn biết phát huy lợi thế của địa phương, cải tạo vườn tạp để trồng và phát triển kinh tế từ trồng hoa và cây cảnh, trong đó chủ yếu là trồng đào phục vụ thị trường dịp Tết. Mặc dù tháng 9 vừa qua gia đình bà Hải cũng bị ảnh hưởng do ngập lụt, do hoàn lưu cơn bão số 3, nhưng nhờ tích cực cải tạo chăm sóc nên vườn hoa và đào của gia đình bà vẫn phát triển tốt, đảm bảo cung cấp cho thị trường dịp Tết sắp tới. Bà Nguyễn Thị Hải, giáo dân ở tổ dân phố 3, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Ảnh hưởng bão lũ thì chính mà bản thân cũng phải nỗ lực nhiều, vợ chồng con cái cũng phải nỗ lực nhiều bởi vì mình chính bản thân nhà mình cũng bị. Thế cho nên là cố gắng để vượt lên và để làm để cho nó ổn định kinh tế, phát huy để cho nó sang năm mà dần cho phát triển kinh tế dần lên để cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Yên Thịnh là phường tập trung đông đồng bào Công giáo với trên 1.000 giáo dân, phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào Công giáo trên địa bàn phường luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sáng tạo, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại địa phương như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, đồng thời luôn đoàn kết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ, ủng hộ quỹ vì người nghèo đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng phường Yên Thịnh ngày càng phát triển. Bà Bùi Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Và để tiếp tục nâng cao vai trò của đồng bào Công giáo với các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới, thì cấp ủy, chính quyền của địa phương tiếp tục huy động sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể, sự tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm của nhân dân, tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo trên địa bàn của phường được phát huy, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Với tinh thần đoàn kết, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện. Các giáo xứ, họ đạo ngày càng khang trang, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương ngày càng được củng cố bền chặt. Qua đó đã góp phần cùng các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cùng xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Trần Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo ổn định, ghi nhận của phóng viên chương trình. Để người dân lưu thông an toàn ngay từ đầu năm 2024, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trần Yên đã chủ động nắm bắt dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, triển khai thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tăng cường rà soát, nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình trên các tuyến, địa bàn, trọng điểm để tăng cường tuần tra kiểm soát, tham mưu với Ban An toàn Giao thông tỉnh, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các nhà trường, tăng cường tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai hiệu quả các dự án giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cô giáo Phạm Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học trong cơ sở Minh Quân, huyện Trần Yên cho biết.
Nhà trường nằm ở cái vị trí là nó gần ngay quốc lộ đường 32C, giao thông đi lại thì rất là đông đúc và nó tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ rủi ro. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây là nhà trường đã thực hiện xây dựng cái mô hình cổng trường an toàn giao thông, và từ khi xây dựng cái cổng trường đó thì ý thức của phụ huynh và học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Học sinh thì cũng chấp hành rất là tốt cái nề nếp giao thông ở cổng trường, khu vực cổng trường như là khi tham gia giao thông trên đường, và đặc biệt là phụ huynh thì trước đây đến đón con thì cũng dừng đỗ xe rất là không đúng vị trí đâu. Thế nhưng mà khi mà nhà trường tổ chức thực hiện cái cổng trường an toàn giao thông với cái sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là công an và các bên liên quan thì ý thức của người dân đã được thay đổi cách rõ rệt. Phụ huynh bây giờ đến đón con thì cũng đã đứng hẳn lên hành lang đúng vị trí, và hoặc là những cái khu vực ở trong sân trường mà nhà trường đã quy định trở thành một cái nề nếp đối với lại phụ huynh cũng như là học sinh của nhà trường. Thế và bây giờ thì nhà trường cũng rất là vui mừng phấn khởi là lại được nhận cái dự án đến trường an toàn trong năm học 2024-2025. Thì tôi cũng thì nghĩ rằng là đối với cái dự án này thì khi mà thực hiện triển khai nhà trường thì cũng sẽ tiếp tục để nâng cao hơn nữa để cái ý thức của phụ huynh cũng như là của học sinh trong việc chấp hành an toàn giao thông ở tại khu vực cổng trường cũng như là khi tham gia giao thông trên đường.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện, ý thức của học sinh tại các trường học ngày càng được cải thiện. Em Lê Khánh Linh, lớp 7 trường tiểu học trung cơ sở Minh Quân, huyện Trần Yên tâm sự.
Khi tham gia giao thông thì nhà trường đã nói với học sinh là khi dắt xe từ nhà xe ra cổng trường, xuống cổng trường thì phải đội mũ bảo hiểm và đi đúng làn đường của mình, không lạng lách đánh võng để tham gia giao thông được an toàn ạ.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, năm 2024, Công an huyện Trần Yên đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đối với hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ trên địa bàn và được nhân dân ủng hộ tích cực, góp phần phòng ngừa tai nạn, va chạm có liên quan. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên đã thực hiện trên 660 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện trên 2.350 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.200 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 576 trường hợp. Trung tá Nguyễn Hà Vân Tùng, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên cho biết.
Với cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thì có cái chiều hướng diễn biến phức tạp, nhất là vào những cái tháng cuối năm thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trấn Yên làm tốt cái công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở. Rồi trước mắt thì chúng tôi đang thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc về việc là huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã là lực lượng ngay từ cơ sở tham gia cái công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông địa bàn để ngăn chặn các hành vi vi phạm, có tuyên truyền, nhắc nhở rồi xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở để hình thành ý thức đối với người dân khi bắt đầu xuất phát điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường là hình thành ý thức là có thể bị xử lý bất kỳ lúc nào và thời gian nào để nhằm nâng cao cái ý thức của người dân trong việc chấp hành tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 cái chuyên đề theo cái kế hoạch 300 của Cục Cảnh sát Giao thông là những cái nhóm chuyên đề và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái tai nạn giao thông ở trên địa bàn.
Phát huy những kết quả đạt được từ nay đến Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2025, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Trấn Yên tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp tốt với lực lượng công an xã, tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, quyết tâm kéo giảm, kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân đi lại an toàn, vui xuân, đón Tết.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.